khi sư thiên trao kính, mẹ đã thưa với ngài gì?
Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện tiếng nói từ luyện ngục, là tiếng của nữ tu Marie Gabriel từ luyện ngục ẩn linh về nói chuyện với nữ tu Marie de la Croix từ năm 1874 đến năm 1890. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của Lan Thi và Kim Hà.
Câu 298. Chú vui thích nhìn những cố gắng của chị. Ôi, giá như trên dương thế, người ta biết Chúa rõ hơn. Nhưng không, người ta quên Chúa. Ít là chị hãy yêu mến Ngài, chị hãy đền bù cho Ngài đi. Ước gì mỗi ngày những cố gắng của chị tăng dần để Ngài được vui. Chị hãy cố gắng liên tục để mau đạt tới đích mà Ngài muốn thấy chị tới.
Câu 299. Khi chị phải quở trách một người lỗi nhẹ hay lỗi nặng đi nữa, chị hãy làm một cách rất hiền lành. Đôi khi, nếu cần cũng cứng rắn, nhưng chị nói ít lời và không bao giờ nói khi nóng giận. Vì quở trách như thế chỉ tổ làm thiệt hại cho linh hồn người quở trách, cũng như người bị quở trách.
Câu 300. Khi phải sửa dạy một em bé chẳng hạn, chị hãy tránh, đừng trách cứ em về những lỗi lầm đã qua. Đây là một việc rất thường xảy ra và không đẹp lòng Chúa. Những người hành động như thế là phạm một lỗi, ai đã bảo họ là điều họ trách mắng chưa được Chúa tha thứ. Vậy sao họ còn nhắc lại? Chúa nhân lành đâu có nêu gương cho họ làm như vậy. Người ta phải không ngừng tự hạ vì tội lỗi riêng và không ngừng nhắc lỗi mình trước mặt Chúa với lòng cay đắng ăn năn, nhưng không bao giờ được bới móc dĩ vãng của một ai. Một linh hồn Kitô hữu, phương chi một linh hồn nữ tu, muốn làm đẹp lòng Chúa, phải đối xử với thai nhân như mình muốn Chúa đối xử với mình. Chị hãy nhớ kỹ điều đó, và khi gặp dịp, hãy thực hành cách trung tín.
Câu 301. Chị đừng bao giờ để mình mải miết với những việc bổn phận, với những công chuyện và những mối lo âu của cuộc sống, đến nỗi linh hồn chị mất sự thong dong, khiến chị không thể kết hợp mọi lúc với Chúa Giêsu, không thể luôn nhận ra và làm trọn thánh ý Chúa.
Câu 302. Nếu chị gặp sự phiền lòng, chị hãy nhẫn nhục đón lấy nó, vì Chúa Giêsu đã ban phép cho nó xảy đến. Chúa có thể rút ra sự tốt lành, nhất là từ sự xấu xa mà Ngài ngơ đi để người ta làm. Chị hãy đơn sơ đến quỳ dưới chân nhà tạm, và ở đó chị hãy trao phó cho Chúa Giêsu những gì đang đè trên trái tim chị, những gì mà đôi khi chị cảm thấy quá nặng không vác nổi. Trái tim Chúa sẽ làm cho ra nhẹ nhõm hết.
Câu 303. Ngược lại, nếu chị được niềm vui, nhất là cái vui mà năm chừng mười họa người ta mới được thưởng thức khi hầu việc Chúa, chị hãy nhận lấy nó với lòng khiêm nhượng biết ơn, và hãy nhớ rằng trái đất không phải là chốn nghỉ ngơi, nhưng là nơi lưu đầy, nơi vất vả lao động và đủ mọi thứ khổ đau.
Câu 304. Chị hãy bình tĩnh nhìn mọi sự quanh chị qua đi, không gì được làm chị vương vấn, thỏa mãn, và nghỉ ngơi duy nhất của chị chỉ được gặp nơi Chúa Giêsu thôi. Ước gì chị chỉ hành động vì một mình Ngài, và tình yêu Ngài làm cho chị thêm can đảm. Không bao giờ chị sẽ có thể làm quá nhiều cho một Thiên Chúa đáng yêu dường ấy. Chị càng gỡ mình khỏi tất cả những gì vây quanh chị, Chúa Giêsu càng ban cho chị đầy những hồng ân chọn lựa và những nịnh chiều của Ngài.
Câu 305. Chị sẽ cảm nghiệm rằng chị dửng dưng đối với những sự vật xưa đã từng làm cho chị cảm xúc. Đó còn là một ơn do lòng lân tuất của đấng thương yêu chị và ước ao thấy chị sống trong sự siêu thoát mà Ngài chờ đợi nơi những linh hồn Ngài muốn thuộc về riêng Ngài. Chúa Giê-xu xui khiến cho những linh hồn được ưu đãi đó cảm nghiệm được nỗi buồn chán với tất cả những gì không phải là Ngài. Ngài làm cho họ nhận thấy cực lòng những gì không trực tiếp liên quan đến Ngài. Vì bằng cách đó, Chúa muốn dẫn họ đến việc đổ dốc khỏi trái tim họ tất cả những gì có nhân loại tính còn sót lại. Ngài làm cho trái tim ấy đầy dẫy ân sủng và chan chứa tình yêu của Ngài.
Câu 306. Những ngày được rước lễ mà có thêm một lễ nhất, chị chỉ nên điểm tâm trước 8 giờ một lát thôi, vì chị chỉ mất có 3 phút là ăn sáng xong. Em nói với chị điều đó vì Chúa muốn chị kéo dài thời gian cảm ơn sau khi rước Chúa càng lâu càng tốt. Điểm tâm vào lúc ấy, chị sẽ được thêm 15 phút nữa. 15 phút đầu là phần của chị như thường lệ. Chị có biết bao nhiêu chuyện để nói với Chúa Giê-xu phải không? 15 phút sau sẽ dành cho Chúa. Chị còn có thể tiếp tục cảm ơn cả trong giờ kinh nhật khóa và trong một phần lớn thánh lễ. Chị hãy xin phép mẹ bề trên, chị hãy nhìn xem bao ân sủng.
Câu 307. Do một đặc ân riêng của Chúa Giê-xu, hình bánh sẽ tồn tại lâu trong chị sau khi chị rước Chúa. Vậy chị hãy lợi dụng với lòng biết ơn những giây phút hạnh phúc này, lúc mà được tâm sự với đấng các tầng trời chứ không nổi. Chị có thể xin được Ngài ban bất cứ ơn gì. Biết nói sao về một Thiên Chúa yêu thương thụ tạo hèn kém của mình, đến nỗi tự hạ mình xuống chuyện trò với nó, như một người bạn nói với bạn mình. Đây là chính lúc phải thờ phượng, cảm tạ, xin ơn, và nhất là phạt tạ bù cho những sỉ nhục mà Chúa Giê-xu phải chịu khắp thế gian trong cái thời đại khốn khổ này. Chúa Giê-xu nhân hậu bị xúc phạm quá nhiều. Chị hãy yêu mến Ngài hết lòng đi. Chị biết Ngài yêu thương chị đã có thừa bằng chứng.
Câu 308. Khi còn sống trên trần gian, chúng ta không thể hiểu Chúa đòi nơi một linh hồn đang đền tội trong luyện ngục những gì. Chị tưởng chỉ cần đọc kinh cho nhiều, lại đọc hẳn hoi nữa, là đủ để đưa một linh hồn tới hưởng gần như tức thời hạnh phúc trường sinh sao? Đâu có dễ thế được.
Câu 309. Ai có thể dò được những phán quyết của Chúa? Ai có thể được sự tinh rồng mà Chúa đòi một linh hồn phải có trước khi nhận nó vào chia sẻ hạnh phúc bất diệt? Than ôi! Phải chi khi còn sống trên cõi trần, người ta biết, người ta nghĩ đến những điều đó, thì người ta đã sống thánh thiện chừng nào. Chỉ hãy xét kỹ xem, một người ơ hờ, ít lo phần rỗi, chỉ nghĩ đến thế gian, một ngày phạm biết bao tội nhẹ. Một ngày họ dành cho Chúa được mấy phút? Nguyên cái ý tưởng dành cho Chúa, họ có nghĩ đến không? Thử tính xem, một năm có 365 ngày sống như thế, rồi năm này qua năm khác cũng vậy. Khi người ấy chết, linh hồn sẽ đầy dẫy hằng hà sa số tội nhẹ chưa được xóa bỏ, vì có bao giờ họ đã nghĩ đến việc bỏ xóa? Trong linh hồn bị tội lỗi đè nặng ấy, họa may còn chút ánh mờ tình yêu, khi nó đến tính sổ về đời sống với đấng đòi nó trả lẽ.
Câu 310. Đó là những cuộc đời hầu như vô giá trị, những đời sống không tình yêu Chúa, không ý ngay lành, giờ đây phải bắt đầu lại trong hình phạt. Linh hồn phải sống bởi Chúa, đã không sống vì Ngài, nên phải làm lại cuộc đời, và làm lại trong những đau khổ chưa từng nghe nói. Nó đã không lợi dụng lòng lân tuất Chúa trên trần gian, nó đã làm nô lệ thân xác nó, một khi ở trong lửa thanh luyện, nó phải đền trả cho đến đồng tiền cuối cùng, và vãn hồi vẻ huy hoàng nguyên thủy. Đó mới là số phận của những linh hồn thờ ơ với phần rỗi, những linh hồn nặng tội hơn lại có một số phận khác.
Câu 311. Chỉ hãy yêu Chúa nhiều để khỏi phải đến đây thủ đắc tình yêu của Ngài bằng cách chịu đau khổ không công phúc. Những đau khổ, những khó nhọc trên trần gian đều có công phúc. Chỉ đừng bỏ phí, nhất là hãy yêu nhiều. Tình yêu xóa bỏ nhiều tội lỗi và cũng giúp tránh tội, vì người ta không muốn làm cực lòng đấng người ta yêu. Chính vì thế, linh hồn yêu Chúa Giêsu thật sự luôn luôn đề phòng và xa tránh tất cả những gì có thể làm gai mắt Chúa.
Câu 312. Nhiều linh hồn trong luyện ngục cậy nhờ chị giải thoát họ khỏi nơi khổ hình. Chị hãy cầu nguyện cho họ với cả tâm hồn chị.
Năm 1881, câu 313, những đau khổ thể xác và tâm hồn là phần chia cho các bạn hữu Chúa Giêsu khi họ còn sống trên dương thế. Chúa Giêsu càng yêu một linh hồn, càng cho nó dự một phần lớn những đau khổ Ngài chịu vì yêu chúng ta. Phúc cho linh hồn được ưu đãi như thế, nó có thể thu được biết bao công nghiệp, đó là con đường ngắn nhất để tới thiên đàng. Vậy chị đừng sợ đau khổ, trái lại, chị hãy yêu thích đau khổ vì nó đưa chị đến gần đấng chị mến thương.
Câu 314. Em đã chẳng có lần nói với chị là tình yêu sẽ làm cho những gì hiện thời chị còn cho là cay đắng, vì chị chưa yêu mến đủ, hóa ra dịu ngọt đó sao? Phương thế thần hiệu để mau kết hợp với Chúa Giêsu là tình yêu, nhưng là tình yêu liên kết với đau khổ của nó.
Câu 315. Cho tới nay, chị đã có khá nhiều thánh giá, thế mà chị vẫn chưa yêu thích chúng như Chúa muốn. Nếu chị biết được đau khổ có ích cho linh hồn biết bao, đó là những nựng chiều âu yếm nhất mà bạn trăm năm chí thánh có thể làm cho linh hồn Ngài muốn kết hợp mật thiết với Ngài. Chúa gửi đến linh hồn được ưu đãi đó, đau khổ và khó nhọc dồn dập, để tách rời nó khỏi mọi sự vật vây quanh. Tới lúc ấy, Chúa mới có thể nói thẳng vào lòng nó, cái gì sẽ xảy ra trong những cuộc đàm đạo thần thánh này? Chị sẽ biết nếu chị muốn. Chúa Giêsu còn treo lơ lửng những ơn mà Ngài sẽ đổ xuống như thác lũ trên chị. Khi Ngài thấy chị đã được chuẩn bị như Ngài muốn, và có khả năng lãnh nhận.
Câu 316. Chúa Giêsu muốn chị hành động chỉ vì Ngài, quy hướng mọi việc của chị về vinh quang Ngài, coi Ngài là bạn tâm phúc để giải bày mọi nỗi vui buồn của chị. Không làm việc gì dù nhỏ nhặt đến đâu mà không hỏi ý kiến Ngài, và xin ơn Ngài soi sáng. Và sau hết, chị chỉ muốn một mình Ngài là phần thưởng cho mọi việc chị sẽ làm. Chị đã cam kết giữ điều sau hết này cách đây nhiều năm rồi. Khi ấy, chị đã thưa với Ngài, lạy Chúa, chớ gì không bao giờ trên trần gian con nhận được một sự biết ơn nào vì một chút việc thiện mà con sẽ làm. Một mình Chúa đủ cho con. Chị nghĩ sao về lời cầu xin này? Nó đã được thực hiện hẳn chưa? Chị sẽ thấy, Chúa Giêsu không để cho ai thắng Ngài về lòng quảng đại đâu.
Câu 317. Chị cũng hãy nhớ, không phải những lời kinh của chị giúp em chiếm được nơi an nghỉ đời đời, cho bằng các việc làm hoàn hảo và sự chị kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu.
Câu 318. Chị hãy tin rằng Chúa đã muốn thực hiện nơi chị những ý định lớn lao khi Ngài cho phép em đến với chị. Phải chi em được phép nói cho chị điều em biết về vấn đề này. Tình Chúa Giêsu yêu chị lớn lao chừng nào, Ngài đã tỏ ra bao cử chỉ nhã nhặn chiều đón đối với chị.
Câu 319. Những thái độ lãnh đạm của chị không làm cho Ngài phát ghét. đối với một Thiên Chúa tốt lành đến thế, thỉnh thoảng chị tỏ ra quá lạnh nhạt vô tâm. Chị hãy xin Chúa tha thứ tất cả những lỗi lầm ấy, và hãy đối xử với Ngài như một đứa con đối với người cha tốt lành nhất. Chị đừng sợ quấy rầy Ngài. Em thích nhìn thấy lòng tin tưởng trong tim chị.
Câu 320. Từ sáng thức dậy cho tới chiều, chị hãy luôn luôn tìm cách làm vui lòng Ngài, không bao giờ nghe theo những kích động của bản tính tự nhiên nơi chị.
Câu 321. Nếu chị không tiến mau hơn trên đường chọn lành, đó là vì lòng muốn của chị chưa kết hợp đủ với lòng muốn Thiên Chúa. Chị còn tìm bản thân nhiều quá. Đôi khi chị lại sợ chính mình. Chúa Giê-xu kiên nhẫn chờ đợi tất cả những trì hoãn đó. Ai bị thua thiệt đây? Chị chứ còn ai? Đáng lẽ, nếu chị biết Chúa Giê-xu còn dành cho chị những ơn nào, đang ao ước kết hợp với chị bao nhiêu, chị đã tặng Chúa cái lòng muốn bất trị, nay muốn mai lại không ấy, cho đấng đã đòi nó nơi chị, với một lòng nhân hậu lớn lao như thế, nhất là với biết bao tình yêu.
Câu 322. Chúa Giê-xu sẽ không để chị yên bao lâu chị chưa đạt đích trọn lành, nơi Ngài muốn thấy chị tới. Chị muốn xoay trở, tránh né, phía nào tùy ý chị. Bao lâu ý muốn chị chưa hợp nhất với thánh ý Chúa, bao lâu chị còn cứ nghĩ về mình, bao lâu hết mọi việc của chị không được làm dưới con mắt của Chúa để đẹp lòng Ngài, bấy lâu chị sẽ không được bình an và điềm tĩnh trong tâm hồn.
Năm 1882, câu 323, Chúa Giê-xu đã làm ơn nhiều cho chị, và trong tương lai còn làm nhiều hơn nữa, nhưng chị phải đáp ứng các ân sủng của Ngài, và phải sống thật quảng đại. Những linh hồn đạt tới sự trọn lành mà Chúa Giê-xu đòi hỏi nơi họ, họ sẽ làm chủ trái tim Ngài. Ngài không từ chối họ gì hết. Khi nào chị đạt tới, Chúa Giê-xu và chị chỉ còn là một, cùng một tâm tình, cùng một tư tưởng, cùng một ước nguyện. Vậy chị hãy sống tốt lành, hãy mau mau trở nên một vị đại thánh, để đem lại nhiều vinh quang cho bản thân độc nhất của chị, đang chờ đợi giờ phút đó, để đổ rào rạt ân sủng trên chị.
Câu 324. Chị chưa cố gắng đủ để canh chừng nội tâm và bảo tồn sự hiện diện chí thánh của Chúa Giê-xu. Chị hãy nỗ lực, hãy chịu khó thì chị sẽ được giúp đỡ nhiều. Chúa Giê-xu chỉ chờ đợi chị tỏ ra một chút thiện chí, rồi Ngài sẽ làm hết phần còn lại. Chị hãy tự nhủ mỗi ngày, từ ngày Chúa Giê-xu ban cho tôi từng ấy đặc ân, tôi đã tốt xấu ra sao? Tôi phải trở nên con người thế nào? Tôi đã hoàn thiện biết bao, nếu tôi đã luôn luôn đáp ứng ơn Chúa đàng hoàng. Nguyện ngẫm theo những suy tư này một vài phút sẽ làm ích cho tâm hồn chị. Chị nên suy đi, nghĩ lại cho kỹ, vì những điều em nói với chị là ý Chúa đó. Chúa cũng muốn chị tận lực cố gắng sống trọn lành, vì nhiều người khác tùy thuộc vào sự trọn lành của chị.
Câu 325. Chúa Giê-xu thương chị đến nỗi Ngài muốn ban tặng cho chị đầy dẫy những ơn chọn lựa và đặc sủng mà Người chỉ thường ban cho những người bạn thân thiết của Ngài. Bằng những lời cầu nguyện và hy sinh, chị hết làm cho mau tới cái giây phút hạnh phúc sẽ chứng kiến sự hợp nhất mà Chúa Giê-xu muốn giao kết với linh hồn chị. Trước mặt bạn chí thân chí thánh này, chị hãy công nhận mình nghèo hèn đủ thứ, mình khốn khổ cùng mặt, và hãy để cho Ngài hoạt động. Đặc tính của tình yêu Ngài là làm giàu những kẻ túng cực nhất. Lúc đó lòng nhân hậu càng hiện hiện.
Câu 326. Chị hãy yêu mến Chúa Giê-xu nhiều đi. Chị hãy khăng khít với Ngài một cách bền chặt vượt xa mọi quan niệm của người thế. Chị hãy khăng khít với Ngài bằng mọi sức lực của tâm hồn chị, mong chị chỉ còn sống cho tình yêu thánh của Ngài mà thôi.
Câu 327. Vì tình yêu Chúa Giêsu, chị hãy yêu hết mọi người chung quanh chị và những người chị giao thiệp với. Chị đừng ngại, hãy gắng công luôn đối xử nhã nhặn, chiều đón họ và cầu nguyện xả kỷ cho họ. Một linh hồn càng yêu Chúa Giêsu thì càng yêu đồng loại.
Ngày 30 tháng 10, câu 328. Chị cứ than vãn hoài, vì như chị nói, chị muốn sống như mọi người, nhưng chị chưa hết phải dây dưa với em đâu. Chị còn bị ép buộc phải nghe tiếng em, bao lâu điều này còn đẹp ý Chúa. Chị có xoay trở tránh né thế nào, tùy thích cũng không thoát. Em vẫn còn nhiều điều phải nói với chị, và chị sẽ phải biết. Có lẽ chị sẽ trở thành con người biết điều hơn về phương diện này.
Ngày 25 tháng Chạp, câu 329. Chị đừng phát buồn phiền vì em chưa lên thiên đàng. Đúng, em có nói với chị rằng em chỉ lên, đó là ngày mà chị đã tới mức trọn lành như Chúa đòi hỏi nơi chị. Dù vậy, chị đừng tưởng trong chốc lát chị sẽ đạt được bậc trọn lành cao phút mà Chúa mời gọi chị tới.
Câu 330. Có nhiều bậc trọn lành, nhưng Chúa Giêsu không đòi chị chỉ tới bậc thấp nhất đâu. Chị biết Chúa Giêsu yêu thương chị, mặc dầu linh hồn chị còn ở xa tình trạng mà Chúa muốn. Bạn thân yêu quý đó biết, cần phải có một phép lạ mới đạt tới tình trạng hoàn hảo mà Chúa đòi hỏi nơi một số linh hồn. Nhưng phép lạ ấy, Chúa không muốn làm. Lối đi trọn lành này rất gay go cho bản tính tự nhiên, phải leo dần dần từng bước.
Câu 331. Muốn đạt tới đức mà Chúa Giêsu đòi hỏi chị phải chết hoàn toàn cho mình, phải không còn ý riêng và tự ái nữa. Chị chưa đạt trình độ đó. Như khi người ta cáo gian chị, khi người ta nghĩ chị có những ý muốn mà thực chị không có. Chị biết rõ em muốn nói gì rồi. Thì, này chị đừng dối lòng về những chuyện đó. Chính Chúa xui nên như vậy, để chị có cơ hội từ bỏ mình và khăng khít với một mình Chúa thôi. Chúa muốn chị đạt tới cao điểm, là không còn gì có thể khuấy động sự bình an nội tâm của chị. Ưu phiền, vui vẻ, bực bội, chị hãy dừng dưng cho qua đi hết. Chỉ một mình Chúa, chị nghe cho kỹ đây, muốn thu hút mọi năng lực của linh hồn chị, làm thỏa mãn mọi ước nguyện của nó, làm no phỉ lòng chị hoàn toàn, và là tất cả cho chị trong mọi sự. Đó không phải là một công cuộc một ngày làm nên. Xin chị xác tín điều ấy.
Câu 332. Chị không quá tốt đâu. Trong một vài trường hợp, chịu thua đi hơn là thắng thế.
Câu 333. Em sẽ hiến chị một phương thế để hành động như Chúa đòi hỏi nơi chị. Trước khi khuyên bảo, trước khi trách mắng một nữ sinh hay bất cứ một người khác đáng tội, chị hãy hồi tâm lại một giây, đoạn đặt mình vào địa vị người mà chị sắp nói với và đối xử với họ như chị muốn người ta đối xử với chị trong một trường hợp giống như vậy. Như thế, Chúa Giêsu sẽ bằng lòng.
Năm 1883, câu 334, lại một năm nữa đi vào vĩnh cửu. Hết mọi năm đều lần lượt đi qua như thế. Ngày này tiếp nối ngày khác, cho tới ngày chấm dứt đời sống ngắn ngủi trên trái đất và bắt đầu cuộc sống lâu dài trong vĩnh cửu. Chị hãy tận dụng mọi giây phút, mỗi một giây phút có thể kiếm được thiên đàng cho chị và giúp chị thoát khỏi luyện ngục. Mỗi một việc chị thực hiện dưới con mắt của Chúa sẽ đem lại cho chị thêm một bậc vinh quang nữa trên thiên đàng, đồng thời một mức độ tình yêu cao hơn đối với Chúa Giêsu.
Câu 335. Mỗi một việc của đời sống trọn hảo đó góp phần cấu tạo một dây xích tình ái, ràng buộc linh hồn ngày thêm chặt chẽ với đấng nó mến yêu. Khi vòng xích cuối cùng đã được móc nối, Chúa Giêsu sẽ cắt đứt những sợi dây mong manh còn cầm giữ linh hồn đầy công nghiệp trong cái thân xác mà nó kết hợp với trên đời này. Chúa sẽ kết hợp linh hồn đã được giải thoát như thế với Ngài chặt chẽ hơn nữa, và cho đến muôn đời trong niềm hạnh phúc vô tận. Chỉ có hiểu một đời sống mà từng giây phút được dùng cho Chúa Giêsu, dẫu có thể đầy những cay đắng nhất thời, cũng có biết bao là vui sướng không?
Câu 336. Nếu chỉ mấy phút, một linh hồn tốt phúc được đàm đạo với Chúa Giêsu đã làm cho nó say mê và quên hết ưu phiền dĩ vãng, thì biết nói sao về cuộc kết hợp của nó với Chúa đời đời? Ôi, nếu chị biết, nếu chị có thể hiểu được điều đó, thì chị, một người Chúa Giêsu ban cho mọi phương thế, có thể đạt tới, đã trở nên trọn lành biết bao.
Câu 337. Ôi, giả như chúng em chỉ được lấy 5 phút đồng hồ mà chị phí phạm, khi quay về mình mà xét xem điều em nói với chị có thật hay không, thì có gì chúng em không sẵn sàng làm, vì yêu đấng chúng em nồng nàn khát vọng.
Câu 338. Chính ma quỷ làm cho chị mù quáng và không chú ý đến những gì em nói. Nó thấy rõ trước những ác quả của việc chị không nghe em. Chị hãy phá hỏng những mưu đồ của nó. Chị hãy hăng hái bắt tay vào việc, hãy tự thánh hóa. Ước gì năm nay là khởi đầu cho đời sống hoàn thiện mà Chúa chờ đợi nơi chị từ lâu lắm rồi.
Câu 339. Đầu năm này, chị hãy tập không nói một lời vô ích. Chị đừng biểu lộ tâm tình chị trong việc gì, trừ khi người ta ép buộc chị. Dầu gặp những việc hữu ích, chị hãy nói ít lời.
Câu 340. Chị đừng bao giờ ngẩng mặt xem vì tò mò nữa.
Câu 341. Mỗi buổi sáng chị hãy dành cho Chúa Giêsu cái nhìn thứ nhất, tư tưởng thứ nhất, lời nói thứ nhất, và phải là lời cảm tạ mến yêu.
Câu 342. Quỳ dưới chân nhà tạ, chị hãy gửi trái tim chị trong trái tim Chúa Giêsu để Ngài giữ cho cả ngày, và hãy đàm đạo với Ngài đến tối.
Câu 343. Tối đến, chị lại quỳ dưới chân Chúa mà hối hận về những lầm lỗi và cảm ơn Chúa về những ân sủng đã ban. Chị biết em đã nói gì với chị về vấn đề này. Chị hãy rất mực trung thành giữ những thực tập kể trên.
Câu 344. Chúa Giêsu muốn nơi chị một ý hướng rất ngay lành và một tình yêu vô hạn. Chị đừng dễ dãi với mình điều gì. Một tâm hồn càng hy sinh, càng sung sướng, tình yêu được đáp trả bằng tình yêu. Đúng thế. Nhưng tình yêu cũng được đáp trả bằng biết ơn, từ bỏ và tận hiến. Vậy, chị hãy hy sinh và hiến mình không nuối tiếc.
Câu 345. Đau khổ luôn đi trước tình yêu. Có một mức độ tình yêu mà chỉ có những kẻ đã đau khổ nhiều và biết chịu đau khổ mới đạt tới. Em có ý nói nhất là về những đau khổ trong tâm hồn.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Tiếng Nói Từ Luyện Ngục ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào lần tới. Xin cảm ơn quý vị.